This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Hòa Tính xin được chào quý vị. Và bây giờ Hòa Tính xin được mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình đọc trên Facebook do Hòa Tính tuyển chọn ở trên Facebook. Tất cả những cái bản tin mới nhất, những cái bản tin thời sự ở tại Việt Nam hay hoặc là những cái bản tin gì hay, Hòa Tính sẽ chia sẻ để đưa đến cho quý vị trong chương trình đọc trên Facebook ngày hôm nay. Trên tờ báo Tuổi Trẻ Online có một cái bài viết được ghi như sau, thưa quý vị: không có chụp ảnh, không có quay phim trong cái vở kịch có nghệ sĩ Hoài Linh tham gia. Nghệ sĩ Hoài Linh trở lại sàn kịch với cái vở diễn là Lạc Giữa Biển Người. Thì Tuổi Trẻ Online đã cho biết là tối 7 tháng 1 thì cái vở kịch Lạc Giữa Biển Người được công diễn tại phim trường truyền thông Khang ở Sài Gòn. Toàn bộ khán giả đến đây được yêu cầu là không chụp hình, quay phim trong suốt vở diễn, thưa quý vị. Với một cái tiêu đề, cái tiêu đề họ đăng lên như vậy thì thưa quý vị, được Facebook Hoàng Linh nói như sau: vở kịch để đời. Tại sao vậy? Kịch có Hoài Linh, khán giả phải ký giấy rằng là không chụp hình, không được quay phim, không có bí mật, không thông tin nóng từ Hoài Linh. Vở diễn cũng dở dở. Thật ra thì vai diễn xuất sắc nhất của Hoài Linh là giữ tiền từ thiện 6 tháng, sau đó thì trao áo phao chống lũ giữa mùa hè đỏ lửa. Đó là theo Facebook Hoàng Linh đã viết trên trang cá nhân của mình, kèm theo cái hình của cái tờ Tuổi Trẻ Online về cái không chụp ảnh, không quay phim trong cái vở kịch có nghệ sĩ Hoài Linh tham gia. Thì ở dưới đó thì đã có những comment của Facebook Nguyễn Dũng. Anh nói rằng là báo thì bẻ chữ viết láo, người đọc thì vội vàng ý kiến, dùng câu từ mất dạy để mà câu view đó. Mấy ông mấy bà đi xem phim, đi xem kịch ở đâu chả yêu cầu là không quay phim, không chụp ảnh thì đó. Có không ưa thì cũng nên văn minh mà ý kiến chứ, u mê như vậy bị dẫn là đúng rồi. Trời ơi, tại sao mà lại đem lên một cái tiêu đề như vậy trên cái tờ báo mà có rất là nhiều những cái người để mà xem. Đó thì Hoàng Nguyên Facebook thì có nói rằng là khán giả giờ là con của nó, cho nên phải nghe lời cha mẹ hay sao đó, bỏ tiền ra nuôi nó để mà được nó dạy dỗ đó mà. Một ánh mắt nhìn xa xăm trong một đống những cái trái cây được đăng hình với một cái bài báo, một cái bài viết của nhà báo Đạo Tuấn viết rằng là đôi mắt chú Trúc, đôi mắt của chú Trúc, một nông dân trồng thanh long ở Long An. Thì Facebook nhà báo Đạo Tuấn nói rằng là bữa qua chú Trúc có cắt thanh long, một cần xé, tức là một giỏ thanh long 70kg mà chỉ nhận về có 35.000, có nghĩa là một ký thanh long đang bán tại vườn có giá là chỉ có 500 đồng hồ thôi. 500 đồng một 500 đồng con, như vậy là bằng 1 phần 10 của cốc trà đá. Nhưng mà người nông dân này vẫn phải bán, bởi chú chỉ có duy nhất một cái lựa chọn, hoặc là bán giá bèo, hoặc là đổ bỏ cho bò, cho cá nó ăn đó. Lê Văn Phong, người chụp cái bức ảnh này, cho biết là anh từng chứng kiến những lão nông ở một cái miệt Cù Lao Đồng Tháp cầm cái xấp tiền đếm tới đếm lui, bởi gọi là xấp nhưng mà đếm đi đếm lại chỉ có 135.000 đồng hồ, và đó là cái số tiền bán 21 trái mít nặng 131kg mà bán được có 135.000 đồng thôi. Mít 1kg đó, rồi thanh long 500 đồng, rồi thì Tết năm nay, rồi thì sẽ còn gì nữa, sẽ lấy gì để sống đây. Tối qua tranh thủ giải cứu trên đường đi test PCR COVID, giá của một giỏ xoài giải cứu hơn 30kg bán ở Hà Nội giờ có 190.000 mà 30kg bán ở Hà Nội chỉ có 190.000 thôi. Sau khi đưa từ Nam ra Bắc lên Lạng Sơn rồi sau đó đợi lâu quá phải quay về Hà Nội. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là nếu phải ngoáy một cái phát PCR test COVID sẽ mất hơn 4 cái giỏ, tức là khoảng 1 tạ 2 trái xoài này. Còn nếu mà quy ra mít thì một phát ngoáy cái lỗ mũi PCR test COVID này nó sẽ tốn của nông dân bao nhiêu mít, bao nhiêu xoài vậy. Hãy nhìn lại đôi mắt của chú Trúc. Hôm qua chú ấy đã rơi nước mắt, đã quỵ ngã ngay trong cái lúc mà cầm cái sắp tiền bán thanh long đó. Theo Facebook nhà báo Đào Tuấn nói như vậy. Và dưới đó thì anh Triệu Phan, anh có một cái tâm sự rằng là rớt nước mắt, thương lắm cho những người nông dân. Đó, còn anh Quyền Đỗ thì anh nói rằng là cái bộ này, cái cục kia, cái ban bệ lền kền như đĩa, không có định hướng ký kết mưu tìm thị trường cho dân gì cả. Quanh quẩn thì nhìn cái túi của người dân mà thu phí, mà tăng thế, xăng dầu, điện nước, chăm chỉ phạt vạ mọi chuyện từ bé. Đó, phải không? Xe chính chủ toàn quốc chỗ nào cũng lấy đất phân chia bán, công nghiệp thì thành xuất khẩu lao động, nông nghiệp thì thành tội nghiệp. Người lao động chỉ biết sản xuất, họ đâu có nắm bắt thông tin thị trường của các nước như thế nào, rồi chức năng của nhà nước liên kế cộng cái kế hoạch ở đâu rồi. Bầu bán làm gì, để ngồi đó làm gì. Nông dân như mù, thấy lợi trước mắt thì họ trồng rồi đám gian thương ta lẫn tàu lại làm điêu đứng, lại làm khống chế lấy những cái người này thôi. Và anh Phú Lê Quang Facebook thì nói, tại ái tại ai? Tại vì chúng nó nhục thôi. Đó. Có miệng mà không tranh đấu được cho cái người nông dân. Đến hẹn thì đem hàng lên cái cửa khẩu để úng thối rồi đem đổ bỏ đi. Chúng nó kiên quyết đóng cửa để bảo vệ Zero Covid. Đó, phải không? Bởi vì sao vậy? Tháng sau, á, ngày 4 Tây Olympic mùa đông Beijing, á, phải không? Cho nên chúng viện cớ đó để mà chúng đóng cửa thôi. Một mũi tên, hai đích trúng rồi mà. Còn chị Nguyễn Hồng Nhung Nguyễn Thị thì nói rằng là trên cái Facebook của chị này thì chị nói là có ai quan tâm đến người dân sống ra sao và sống như thế nào đâu. Chỉ biết là ngồi mát ăn bát vàng rồi và sao vậy? Ra luật này, luật nọ để mà hành dân mà thôi đó mà. Còn chị Facebook Kim Ngọc thì nói rằng là phân bón gia tăng gấp đôi mấy năm trước, công thợ tăng gấp ba, trồng ra bán như là cho không vậy đó, vậy trồng làm cái gì? Có quan có bộ nào ở trên ngó xuống, đôi tay nước nẻ chai sạn, nước mắt rơi khi mà cầm cái mớ tiền bán nông sản không đủ để trả nợ ngân hàng, lấy đâu để mà nuôi gia đình tái sản xuất đây hả? Đi về đâu bác nông dân hả? Cái liềm cái cuốc như là cái số phận của chị dậu của tắc đàn vậy mà thôi. Còn Facebook của Nhạn Lê thì nói, ê, năm nào cũng đến hẹn lại lên, đâu phải dân ta bị hai lần, một hai lần đâu, bạn vàng bốn tốt đâu rồi. Ta cũng có đầu có não như nó, tại sao năm nào cũng bị nó chơi xỏ trơn vậy? Nỗi đau của nông dân không biết kêu ai đây à nha. Còn Thanh Tuyền thì nói rằng là ơi, quản lý ngu dốt thì dân đen phải lãnh đủ hết thôi. Nói chung lại thưa quý vị, với cái vẻ bề ngoài hào nhoáng của cái Việt Nam hiện tại, với những cái nhà lầu này nọ cao ngất ngưỡng ở Hà Nội, ở Sài Gòn, cũng như là ở những cái thành phố lớn miền Trung, miền Bắc, miền Nam đi, nhà bên trong của những nơi đó thì phải gọi rằng là không còn gì để nói hết trơn đó. Họ cười, có thể họ cười, có thể là những người dân họ cười gắn gượng thôi thưa quý vị. À, trên Facebook của nàng Caroma có viết như sau: nghe đồn thằng Tung của nó lắp hàng rào điện, nó lập cái tháp canh, nó gắn camera ở đường biên giới á, và tụi nó ném đá khi mà các chú bộ đội đưa công nhân sửa chữa bờ kè xong đó. Bạn tốt á, tốt quá, cho nên làm điêu đứng mấy ngàn xe công nông sản của bạn mình rồi. Mà cái đứa khốn nạn nhất á, là cái đứa mà bỏ mặc người dân tự sinh tự diệt á, tụi nó vẫn mặc giày hàng ngày hàng giờ, ngửa tay ăn tiền mồ hôi nước mắt của người dân và ăn cả máu của họ luôn đó. Ác nữ Gia Lai làm chết một cái đứa bé, chứ bộ sậu ăn kích Việt Á đó làm chết cả mấy chục ngàn người đó, ai ác hơn vậy? Theo Facebook của nàng Carom đã nói như vậy. Và dưới đó thì phải gọi có một cái hình châm biếm cũng rất là hay ở giữa. Đó là một bà hoàng, người ta kêu là công ty KitKat Việt Á, đang ngồi ở trước một cái bàn có 4.000 tỷ đồng hồ đó. Bên trái của cái cô công ty KitKat Việt Á này là một cái nàng, người ta để cái chữ là Học viện Quân y, bên phải của nàng là Bộ Khoa học Công nghệ đang quạt đó. Rồi ở trên đó thì có một người đang nâng cái khăn đóng, đó là chủ tịch nước, còn bên phải đó là phó thủ tướng, rồi đằng sau bức rèm của cái nàng công ty Việt Á đó là Bộ Y tế. Wow, rất là nhiều. Cái hình ảnh này cũng rất là hay thưa quý vị. Thì dưới cái hình đó và dưới cái tiêu đề cái bài của nàng Facebook, nàng Karoma này, thì Vi Tiểu Bảo nói ôi toàn là một cái bè lũ cộng sản chó hại dân là chính thôi. Còn Thiên Đức Nhật Minh Facebook thì nói rằng là thiện tai, thiện tai. Sau khi mà nhìn hết tất cả những cái diễn biến như vậy của cái bài viết của Facebook nàng Karoma, thì Facebook của Khoa Phước có một cái bài viết rằng là úp cờ chờ chơi ván khác như sao thưa quý vị. Vậy là trận đấu nảy lửa đã được hạ hồi phân giải rồi. Thế là cái vụ kích tác Việt Á động trời đã được các bên dàn xếp ổn thỏa rồi, phải không? Một đứa con nít đầu óc bình thường nó cũng biết kích tác của Việt Á là cái nguồn gốc xuất xứ từ đâu rồi. Với một cái phòng lab rộng có 10 mét vuông thôi, mà với có 10 nhân viên không có trình độ, không có kỹ năng trong cái sản xuất vật tư y tế tiêu hao, rồi hai cái tủ cấp đông và mấy cái máy móc tào lao xịt hụp xịt bụp như vậy. Nhưng mà trong 2 tháng tạo ra cái số sản phẩm với lợi nhuận trị giá khoảng 4.000 tỷ đồng. Vậy mà Bộ Y tế lại dám đưa ra cái phán quyết là cái kích test Việt Á này có độ chính xác 100%. Thiệt là buồn cười à nha. Họ quá coi thường ai đây? Họ quá coi thường và khinh dân Việt Nam của mình nha. Nhiều loại kích test của các nước có một cái nền khoa học phát triển hàng đầu thế giới được WHO công nhận cũng chẳng có một cái loại nào mà đạt được một cái độ chính xác 100%. Nhưng mà cái kích test Việt Á này không được WHO công nhận mà lại đạt được cái độ chính xác 100%, quả là láo lường và thiệt là trơ trẽn. Cái đám dân đen bữa giờ vui mừng chắc mẩm là cái vụ kích test Việt Á này sẽ lôi một bầy sâu ra, rồi cuối cùng cũng hụt hẫng như bao cái vụ động trời khác, và dân mình tỉnh hẳn cái cơn mơ để đối diện với một cái thực tại bẩn thỉu, dối trá, được những cái kẻ mà không có lương tri sắp đặt sẵn. Dân đen cứ lơ mơ bởi những cái bánh vẽ và không thật sự hiểu rằng về cái bản chất của một cơ thể bệnh tật ung thư luôn dung dưỡng những cái loại vi khuẩn, những cái loại ký sinh trùng gây hại cho chính cơ thể đó và cái môi trường xung quanh đó. Một bài tốt thí được trưng ra và Bộ Y tế công bố cái kích test Việt Á đạt chuẩn để an dân và xoa dịu hương hồn của gần 24.000 người chết oan bởi cái lệnh bất nhân, đó là ngoái mũi toàn dân, và rồi vẫn không đụng tới được cái gốc của nó. Các quan úp cờ chờ chơi ván khác và dân đen thì vẫn sẽ phải tiếp tục chờ đợi thêm nhiều vụ động trời như Việt Á nữa trong cái bi đát và vô vọng của xã hội Việt Nam. Xảo láo, lừa đảo, đổi trắng thay đen đã là một cái bản chất không thể thay đổi. Thay cho lời kết của bài viết, xin trích dẫn một câu nói của ông tổ cộng sản Karl Marx rằng thì là lợi nhuận 100% thì luật pháp nào cũng bị chà đạp, 200% thì điều ác nào chúng cũng làm, 300% dù treo cổ chúng vẫn làm. Đó là theo cái Facebook Khoa Phước thưa quý vị. Quý vị nghĩ như thế nào? Quý vị thính giả theo dõi chương trình đọc trên Facebook, quý vị nghĩ như thế nào? Họ đang giết dân tộc mình mà chẳng có một ai, chẳng có người dân nào lên tiếng, hay hoặc là có những cái phản đối gắt gao đối với bầy cộng sản đang cai trị cả một cái dân tộc Việt Nam, mà cả dân tộc Việt Nam cũng chẳng có ai mà dám nói gì cả, hay hoặc là dám lên tiếng, hay hoặc là chống đối lại một cái sự phải gọi là giết người vô lương tâm này của cái đám đầu têu cộng sản Việt Nam đang cai trị cái đất nước Việt Nam của chúng ta. Quý vị thính giả theo dõi chương trình, quý vị nghĩ như thế nào? Quý vị, một cái bài viết tiếp theo có cái tựa đề Việt Á không thể mịt mù. Cái bài viết này hoàn tính sưu tầm là của Facebook Nguyễn Thùy Dương thưa quý vị. Chị Nguyễn Thùy Dương Facebook có nói như thế này: cho tới bây giờ, ngoài cái phòng rộng 10 mét vuông mà những cái báo chí đã đăng tải, đó là cái trụ sở chính của công ty Việt Á cùng với vài cái tủ đông, thì chẳng ai biết Việt Á đã hạn sản xuất hàng triệu cái que gọi là que test COVID ở đâu cả. Nguyên liệu sản xuất đầu vào đạt chuẩn ISO đã được Bộ Khoa học Công nghệ chứng nhận đạt chuẩn gồm những cái gì, tiêu chuẩn nhập ra sao, nhập bao nhiêu để cho ra thành phẩm như thế nào, tất cả đều tù mù không lời giải đáp. Nếu nói Việt Á nâng giá so với cái giá thực như vậy thì cái cơ sở nào đã khẳng định là nâng giá? Trong cái kế toán có 3 cách tính giá cơ bản, cái cách tính nào nó cũng liên quan đến cái giá vốn cả. Như vậy, nếu có giá vốn thì hàng nguyên liệu nhập ở đâu, nhập thế nào, bao bì, ống nhựa, dung dịch, khuếch và là như thế nào. Sản xuất một cái que test cần rất là nhiều thứ, không thể mịt mù, manh mối như hiện nay mà không có công khai cho dân được biết cả. Nếu Việt Á nhập hàng Trung Cộng hay bất kỳ một quốc gia nào theo cái kiểu mà gia công gắn mác thì cũng phải rõ cái nguồn gốc, rõ cái xuất xứ và ai là cái người quản lý xuất nhập khẩu ngoài cơ quan hải quan trực thuộc Bộ Tài chánh. Như vậy thì Bộ Tài chánh có nên trả lời về cái chuyện Việt Á có nhập hàng từ nước ngoài về hay không? Cái nguồn gốc thế nào, gồm mặt hàng nào? Nếu có một đại án quốc gia không thể nào đầu đuôi bất nhất và dân chỉ biết khúc gần cuối được đâu. Đó là cái lời viết, cái lời của chị Nguyễn Thùy Dương đã nói như vậy, thưa quý vị. Bởi vì sao vậy? Chị Nguyễn Thùy Dương chỉ có gửi ra một cái copy của tờ báo Việt Nam Net để mà nói về cái báo cáo gửi Quốc hội rằng là kết quả kiểm định cái kit test Việt Á chính xác 100% và đạt chuẩn luôn nha, thưa quý vị. Thì anh Tùng Nguyễn anh nói rằng là ôi đầu tiên phải xử cái thằng này mới đúng cái quy trình, trọng ơi là trọng, đó. Hay hoặc là chuẩn Nguyễn Hồng thì Facebook này có nói là dàn trá có hệ thống mà. Và tiếp theo đó thì có một cái tiêu đề nữa mà tính xin nói thêm về cái Việt Á này là tóm lược cái vụ Việt Á thì nâng giá kit test kiếm 1.300 tỷ đồng hồ, Việt Á bỏ túi 500 tỷ đồng hồ, quan hệ các sếp hết 800 tỷ. Đó, theo như Facebook Mai Phương cho biết như vậy. Thì Duy Thư Facebook thì có nói thêm cái vụ kit test là tội ác diệt chủng người dân Việt Nam mà giới cầm quyền đã tiếp tay cho bọn ác ôn. Người dân hãy lên tiếng đòi lại công đạo cho hơn 30.000 người chết và hàng triệu người miền Nam sống trong cảnh màn trời chiếu đất. Nhiều người đã đi đến bước đường cùng vì kinh tế kiệt quệ nợ nần. Đó, rồi Facebook của chị Trần Thị Thuấn Hiền thì nói rằng là sao họ kiếm tiền dễ quá vậy, còn dân đỏ con mắt, trái xót con mắt mà phải kiếm tiền thì cũng chẳng đủ để mà tiêu nữa. Còn chị Nguyễn Mỹ thì nói rằng là chị Nguyễn Mỹ hay anh Nguyễn Mỹ thì nói rằng là chỉ cần quan hệ tốt với mấy quan lớn thì làm giàu không có khó đâu. Còn cuối cùng thì anh Nguyễn Facebook có nói rằng là ăn trên sự chết chóc và đau thương, thưa quý vị. Đó là cái bài cuối cùng mà Hoàng Tính gửi đến cho quý vị trong cái chương trình đọc trên Facebook ngày hôm nay. Hoàng Tính mong quý vị rằng hiểu rằng là cái vụ kiss giống như Duy Thư Facebook nói là đúng, thưa quý vị. Cái vụ kiss test là một cái tội ác diệt chủng người dân Việt Nam mà giới cầm quyền đã tiếp tay cho bọn ác ôn. Người dân hãy lên tiếng đòi lại công đạo cho hơn 30.000 người chết và hàng triệu người miền Nam sống trong cảnh màn trời chiếu đất. Nhiều người đã đi đến bước đường cùng vì kinh tế kiệt quệ nợ nần, và họ, những cái người cầm quyền Đảng Cộng sản Việt Nam đang muốn khỏa lấp bằng những cái sự kiện khác, sự kiện của Thiền Am bên bờ vũ trụ, sự kiện của bà gì thưa quý vị, bà Nguyễn Phương Hằng, rồi sự kiện của VinFast làm ra những cái chiếc xe, rồi rất là nhiều lắm. Họ muốn lấy những cái sự việc đó để mà họ khỏa lấp đi cái vấn đề kit test mà họ trong cái lúc mà đại dịch xảy ra hồi năm ngoái họ không có ngó ngàng gì đến, mà họ phải đưa một cái ông thủ tướng đó đứng ra để mà chỉ đạo những cái vụ việc để mà giải quyết cái vấn đề cả đại dịch này. Quý vị nhớ tại xứ sở Hoa Kỳ của chúng ta ai là người chịu trách nhiệm chính, từ cái việc Bộ Y tế của Hoa Kỳ phải đứng sau Tổng thống để khi Tổng thống trình bày nêu đến cái bộ nào là bộ đó phải ra để thuyết trình cho người dân biết, còn Cộng sản Việt Nam thì không có, thưa quý vị. Cá một bầy cần cần ăn trên xác chết của người dân của chính cái quốc gia của họ. Đó là một cái tội ác không thể nào mà chúng ta bỏ qua được, thưa quý vị. Một tội ác mà họ đã chuẩn bị sẵn và họ cũng mặc nhiên, họ bất chấp dư luận quốc tế và họ cũng chẳng cần đến gì những cái hậu quả sau này, miễn làm sao bỏ được tiền nhiều vào trong túi là được rồi, phải không thưa quý vị? Vở kịch này còn rất dài lắm. Người đau thương nhất vẫn là người dân xứ tôi. Vâng, đúng vậy. Chương trình đọc trên Facebook ngày hôm nay do Hoàng Tính thực hiện gửi đến cho quý vị đến đây là hết. Cảm ơn quý vị chọn chương trình này để theo dõi. Cầu mong dân quê tôi được bình an. Chúc quý vị một ngày an lành. Hẹn gặp lần sau.